Bây giờ là giờ thuyết pháp tiếp tục của bài Tiến trình luân hồi buổi sáng. Tôi sẽ đi tiếp cái bài giảng, và sau đó là mới sang cái phần thứ hai là để giải đáp các câu hỏi. Giờ sáng này chúng ta đã học đi ngược đó. Giờ sáng này chúng ta đi từ luân hồi, và muốn chấm dứt luân hồi thì phải đi ngược lại, là phải bớt tạo nghiệp hay là hết tạo nghiệp. Thì mình phải tu, cái đầu tiên là quy y và giữ giới, đi ngược lên lần nữa. Và tạo nghiệp là tại vì bám víu chấp thủ, cho nên muốn bớt bám víu chấp thủ, diệt trừ nó thì phải quán về theo pháp ấn. Và tiếp nữa, bám víu gì đó thì mình chỉ bám víu người và vật, thì người thì mình bớt ái nghiến, còn vật thì bớt tham. Tham ái. Thì tất cả cái đó đối với người là ái, đối với vật là tham, đều do cái gốc là từ ái dục mà ra. Rồi chúng ta đi lên tiếp nữa thì ái dục, thì nguyên nhân ái dục là tại vì có ta và có cảnh. Cái chính là có hai cái này, ta đây và cảnh đây. Thì đối với cảnh thì mình phải quán chiếu nó là như huyễn, như mộng, như giấc mơ thôi. Trong Kinh Kim Cang còn dạy là như ảo ảnh nữa. Nó có nhiều cái quán lắm quý vị. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy là như mộng, huyễn, bảo ảnh, như lộ, như điển, sáu cái quán. Nhưng mà cái quách quán mà dễ nhất cho mình đó là như mộng, hoặc là như huyễn, hoặc là như ảo ảnh đó. Cái ảo ảnh nó tiếng Anh nó gọi là mirage. Tức là khi mà quý vị ở đây thì không có, mà quý vị đi xe hai bánh ở Việt Nam đó, đường xa lộ Biên Hòa Thủ Đức đó, quý vị biết không, người nào còn chạy sang đang hồi xưa nhìn thấy mình đi xe thì cái đường trắng nhựa đó, mình thấy đằng xa nó giống như con nước vậy đó, phải không? Đó. Thì mình nhìn thấy đằng xa thấy có nước, mà mình đi tới thì không có nước. Thì hay là cái người đi sa mạc cũng vậy, người ta khát quá mà cái ánh nắng nó chiếu xuống cát thì nó ống ánh, nó làm như là con nước vậy đó. Cái mình mừng rỡ, mình nghĩ là ráng đi chừng 2 cây số nữa sẽ có nước, nhưng khi đi tới thì không có nước. Cái đó gọi là ảo ảnh, tức là thấy có nhưng mà không có. Cái đó là vậy đó. Thì thế giới này chúng ta đang sống nó là một thế giới ảo ảnh, nó giống như là thế giới của Matrix đó. Thế giới của người nào xem phim Matrix thì thấy và thế giới nó là ảo hết, không có thật. Nhưng không có thật, nhưng mà năm giác quan mình nhìn thấy nó và tưởng là nó có thật. Cũng giống như là nước, mình đi lên trên đường đó, mình nhìn thấy có nước, thấy rõ ràng như vậy là phải không đâu, nhưng mà khi tìm lại thì không có. Cái đó là ý nghĩa như vậy đó. Tất cả những gì mà mình nghĩ, từ cái ta, cái ngã, cho tới tình yêu, ghét, giận, hờn, buồn hận, mình thấy như có rồi đó. Nhưng mà khi mà mình lắng lòng nhìn lại, nhìn sâu, quán chiếu sâu vào thì nó biến mất. Cái ta cũng vậy, hay cái ngũ uẩn của mình cũng vậy, mình không để ý thì nó có. Nhưng mà khi mà tìm nó, tức là quán chiếu thâm sâu, đi tìm chính nó thì nó biến mất. Và khi một cái người mà chạy trong sa mạc đó, khát nước quá đó, đi tìm nước đó, đi tìm 3 lần như vậy đó, thì tự động ngộ. Ngộ cái gì? Là tất cả những cái ao nước mình nhìn thấy nãy giờ đó là không bao giờ có, cho nên chấm dứt, đừng có chạy theo nữa. Là mình khát nước, mình thấy nước thì mình chạy theo. Mà nói cứ đi tìm nước như vậy đó, mừng rỡ rồi mừng hụt, mừng rỡ rồi mừng hụt, chừng 3 lần là chết liền. Nên là cứ tự tốn mà ráng đi. Thì mình cũng vậy, sống trong cuộc đời này mình chạy theo một cái hạnh phúc, con người chạy theo cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là tiền bạc, tình cảm, đồ vật, chạy theo để tưởng mình nắm bắt được. Cuối cùng mà mình mua được rồi, mình tưởng là mình sẽ có hạnh phúc, nhưng mà một lần nữa hạnh phúc nó lại trôi ra khỏi cái tầm tay của mình. Người nghĩ lấy được vợ đẹp là hạnh phúc phải không? Lấy vợ đẹp xong hạnh phúc không? Đó, anh này anh gật được đầu. Thì có hạnh phúc chứ phải không? Nhưng mà có bao lâu? Có, nếu mà 1 năm, 2 năm, 3 năm xong cái từ từ cái lại từ nó tan biến đó. À, không có ghét liền mà từ từ nó phai dần. Có người thì mới cái hạnh phúc đó xong rồi mấy tháng sau là bắt đầu là ghét nhau, rồi chửi nhau, rồi bắn nhau chết, hiểu vậy. À, đó là cảnh như huyễn mộng hay như ảo ảnh. Rồi cái ta đây đó là mình muốn diệt trừ, bám víu vào cái ta này thì phải quán chiếu về vô ngã. Cũng vậy đó, thì cũng quán chiếu cái ta này như là ảo ảnh, hay nói cách khác là ảo giác. Chứ ảo giác, ảo ảnh là nhìn thấy, còn ảo giác là mình cảm giác như nó có nhưng mà nó không có. Người nào học nghe thầy giảng về vô ngã rồi đó, nghe thầy giảng về vô ngã rồi đó, thì cảm giác như mình có cái ta, tức là ai đụng tới mình, ai nói một cái gì trái ý mình thì mình cảm thấy mình bị tổn thương. Đang nói một câu thì đó, nói tới tên của mình hay làm một cử chỉ đó thì cái ta đó, cái ego của mình cảm thấy như mình bị đụng chạm vào. Nhưng mà nếu mình nói ô buồn ha, vậy thì ai buồn? Thì bắt đầu đi quay trở vào, đi tìm cái người nào đang buồn á. Mình buồn không? Thì ok, bây giờ đi tìm cái mình buồn nó đi. Nó ở đâu? Thì đi tìm một hồi đó, quán chiếu thăm sâu, đi tìm một hồi, gọi là quán chiếu thăm sâu. Tiếng Anh nó gọi là investigation. Tìm một hồi đó thì cái mà đang buồn á, cái mà mình buồn á, tìm hoài không thấy đâu hết. Thì khi đó cái buồn nó biến mất. Nhưng mà thường thường chúng ta không có dành cái thời giờ đủ để mà quán chiếu thăm sâu. À, quý vị đọc kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải không? Chiếu kiến ngũ uẩn, họ hành thâm, tức là thực hành sâu xa để mà chiếu kiến. Thì cái vấn đề là mình phải chiếu rồi mới kiến. Chiếu tức là hướng cái tầm tâm thức của mình về cái đó, hướng một hồi lâu, focus một hồi lâu rồi đó thì mới kiến, mới thấy được, chứ đâu phải với ngón cái thấy liền. Cho vấn đề tu hành nó đòi hỏi thời gian. Cho nên một lần nữa là phải quán về vô ngã. Thì khi quán chiếu cái này rồi, quán chiếu cái này rồi thì từ từ cái vô minh này nó sẽ mờ dần, nó sẽ phai dần. Đó. Cũng giống như hồi nãy mình rất chờ ái luyến với người và bớt ham vật thì ái dục nó từ từ nó nhẹ đi. Thì cái này cũng vậy, mình quán chiếu về vô ngã, quán chiếu về như huyễn thì từ từ mới làm mỏng đi cái phần vô minh này. Vì hiểu không? Đó là cái tiến trình đi như vậy đó. Thì khi mà cái vô minh này nó mỏng dần, mỏng dần, vô minh là gì? Là một cái màn mây mờ che mất chân tâm của mình, che mất chân tâm, phải không? Quý vị tu không kể những vị tu tịnh độ, tại vì tu tịnh độ là cầu về cực lạc, cho nên không cần giác ngộ lắm. Tại về cực lạc rồi mình phải học sau, tính về cực lạc của nó rồi học cái Phật A Di Đà vài kiếp rồi từ từ mới giác ngộ. Nhưng những người mà tu thiền á, thì cái mục đích người tu thiền á, muốn giải thoát là phải làm gì? Phải trở về chân tâm, phải thấy được chân tâm. Kiến tánh, kiến tánh là gì? Là thấy được chân tâm. Kiến tánh, kiến là thấy, tánh là cái bản chất. Nói cho đủ là thấy được bản chất của tâm, cái chân tâm. Kiến tánh tức là thấy được cái tánh hay là cái bổn tánh của chân tâm. Nói cho tiếng Anh nó dễ là thấy được cái original nature of the mind. Original nature of the mind, thấy được cái bản tánh của chân tâm. Mà quý vị chưa thấy, mà hồi sáng chúng ta đã học rồi, Bàn tay của chân tâm là gì? Vắng lặng và gì nữa? Tịch chiếu. Đó. Mình biết hơi sơ sơ đại khái thôi. Nếu mình chưa thấy nó là cái gì đó, nhưng mà nhờ kinh của Đức Phật hé mở cho mình. Nếu biết nó là làm sao, mình biết trái táo nó là làm sao thì mình chỉ biết thì như là nó là cái trái tròn tròn đó. Cái vỏ nó màu hơi xanh vậy đó. Thì nhiều khi mình gặp trái nào cũng biết chắc là trái táo, nhưng mà ít nhất mình có một cái khái niệm, một cái idea về trái táo là nó là cái gì tròn tròn, rồi nó màu nó hơi xanh xanh giống như màu quý vị đang mặc, màu màu xanh này. Đó. Biết vậy thôi, nhiều khi mình lộn trái khác rồi, nhưng mà không sao, cũng gần tới rồi. À, cái là khái niệm ý thức cho mình biết. Thì kinh dạy cái gì cho mình biết khái niệm một chút xíu về cái chân tâm của mình đó, là nó tịch chiếu, tức là nó vắng lặng và nó chiếu soi, nó reflect, nó sáng. Đó. Thì nhờ quán chiếu của nó thì vô minh từ từ nó sẽ mỏng dần mỏng dần, tức là những cái màn mây mờ ở trên trời đó nó mỏng dần mỏng dần mỏng dần. Thì đến một ngày nào đó mình thoáng nhìn thấy chân tâm, không phải thoáng thôi, tức là lấy ví dụ trên bầu trời đó, mùa đông ở đây thì vùng Texas này thì trời lúc nào cũng nắng chang chang nè, nhưng mà ở bên Âu Châu đó, nhất là bên Anh hoặc ở mấy miền Bắc Âu đó, là mây nó che, bên Anh Quốc là mây nó che thui thui không thấy gì hết. Và lâu lâu đó có chỗ mây nó mỏng dần thì bất thành lên nó lộ một lỗ, có gì hiểu không? Thì lúc đó ánh mặt trời mới chiếu xuyên qua, và lúc đó ở dưới này mình mới nhìn xuyên qua cái lỗ đó, mình nhìn thấy bầu trời màu gì? Màu xanh. Nhìn thấy bầu trời một lỗ nhỏ màu xanh đó, cái gọi là kiến tánh, thấy được trong một giây lát, thấy được cái thực chất màu sắc của bầu trời. Nhưng mà nếu không khéo, không tu tiếp thì mây từ từ nó lại che đi mất tiêu. Cho nên khi mà thoáng thấy cái đó rồi thì phải tu tập làm sao cho cái lỗ hổng đó nó to ra, to ra, to ra, và cuối cùng nguyên cái đám mây đen đó tan biến mất, thì cuối cùng chỉ còn lưu lại nguyên cái bầu trời màu xanh. Thì khi đó gọi là đại giác ngộ. Các vị hiểu chưa? Đó. Người đó chưa? Các vị hiểu chữ giác ngộ là gì chưa? Mà kiến tánh là gì chưa? Bây giờ nay mình nghe kiến tánh không biết kiến thấy cái gì. Thì khi mà mình tu tập, các tu tập để mà trừ diệt trừ vô minh, thì vô minh nó mỏng lên một phần và bầu trời hé mở một khúc màu xanh. Trong đạo nó gọi là thấy được một phần pháp thân. Đến khi mà cả cái đám mây nó tan hết thì là thấy được toàn phần của pháp thân. Pháp thân chính là gì? Chính là chân tâm. Cho nên những cái vị thiền sư mà sau khi kiến tánh rồi thì phải làm gì tiếp quý vị? Phải tu tiếp, phải đi vào rừng và núi ngồi tu để mà làm cho cái thấy đó nó rộng ra, quý vị hiểu không? Làm cho cái lỗ hổng đó, xuyên qua cái lỗ hổng của màn mây mù đó, nó hở một lỗ thì mình nhìn vào đó là làm cho cái lỗ nó to dần ra. Còn nếu mà thấy liễu ngộ một cái, thấy được chân tâm rồi, cái đi xuống chợ cứu độ chúng sinh, xây chùa, cái rồi mắc tiếp độ chúng sinh quá hồi quên tu, cái hồi cái đám mây nó lại lan ra lại che mất. Thế xong một thời gian 10 năm nó thầy lại không thấy chân tâm đâu, quên mất chân tâm, nghe hiểu không? Ừ. Nên các thiền sư thời xưa kỹ lắm, phải tu đến khi nào mà thấy hoàn toàn rồi lúc đó mới thống tay vào chợ, nghe hiểu không? Đó, còn chưa thì đừng có vội. Thì đó là tiến trình luân hồi. Rồi sáng thì chúng ta học tới đó thôi, tiến trình luân hồi. Giờ quý vị hiểu tiến trình luân hồi chưa? Thì là ban đầu bản lai diện mục của mình chính là cái gì? Quý vị có nghe học, quý vị không có nghe chữ bản lai diện mục không? Bản lai diện mục, bản lai là xưa và nay, bản là hồi xưa, lai là cho tới nay đó. Diện là cái mặt, mục là con mắt, tức là mặt mắt xưa nay của mình là ai? Bà la danh mục của mình là cái gì quý vị? Chân tâm. Vậy thầy nghe ai nói chân như cũng đúng đó, không đúng, nhưng mà tại vì cái chữ chân như đó là cái danh từ của đại thừa và tín luận. Tại vì trong đạo Phật nó có nhiều danh từ đó, gọi là pháp thân, chân tâm, chân như, pháp tánh, vân vân. Thì mình phải hiểu là tất cả cái đó đều nói một nghĩa một hồi, đều nói một thứ, nhưng mà mỗi một kinh nói cách khác nhau. Nhưng mà nói cách bình dân nhất, đó chính là chân tâm. Mà thật xưa nay của mình từ ngàn xưa chính là chân tâm, nhưng vì mình vô minh không nhận ra cái chân tâm đó. Tại sao? Mình nghĩ bây giờ đó, tất cả chúng ta đều nghĩ mình là ai? Thằng mình là ai? Là cái thân này 5 feet, 6 feet thôi. Nó có một cái tên và nó có cái thân này thôi. Nghĩ ai cũng đều chắc chắn 100% chúng ta đều nghĩ mình là cái thân này 5, 6 feet gì đó vậy thôi. Không ai nghĩ mình là cái tâm hay cái chân tâm hết. Cho nên mình tu tập thì phải sửa cái cách suy nghĩ của mình. Mỗi lần mình đau khổ, mình buồn, nhớ con, nhớ cháu, giận chồng, giận vợ, nói ủa, cái chân tâm này thầy dạy nó là tịch chiếu mà tại sao lại có ba cái đồ này xảy ra vậy nè, sao kỳ vậy, chân tâm nó đâu có mấy cái đồ này đâu, tại sao mà mình lại có, mà mình là ai? Mình hiểu chứ. Mình cho nên người tu tập có nói nó trở về sống chân tâm, mà mình đâu có trở về sống chân tâm đâu. Mình trở về mình sống với vô minh. Và khi vô minh thì có ta và có cảnh. Mà mình buồn, buồn ai? Buồn cảnh. Buồn cảnh là buồn gì? Buồn người, buồn vật. Buồn người nó là vợ bỏ, con bỏ, chủ đuổi. Buồn cảnh là nhà băng sắp tới được nhà. Vậy thì ngày nào mình mới giải thoát được? Cho nên đầu tiên hết mình muốn giải thoát phải tập suy nghĩ, dùng cái ý thức mình. Mỗi lần khi mình phiền não, hỏi là ai phiền não? Chỉ có hai thứ thôi. Một, nếu mình là cái ta và cảnh thì mình phiền não. Đương nhiên rồi, cảnh bên ngoài làm tôi phiền não mà. Nên cảnh làm tôi phiền não, tiếp xúc cảm thọ. Nhưng mà từ cái mắt nhãn ấy, câu chót đó quý vị, gatte gatte para gatte para sam gatte buddhiswaha là gì? Hết đế đế nào? Cái chữ đó nó chỉ nói là go beyond, 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 go beyond. Tức là beyond là gì? Tức là siêu việt, đi ra khỏi cái thế giới này đi, đi qua nhảy lên cao một chút, đi siêu việt, vượt qua khỏi cái thế giới nhị biên này. Cái thế giới của ta và cảnh, thế giới của phiền não, khổ đau, và cái khác là thế giới của vô minh. Cho mỗi phần mà mình đau khổ, phiền não, buồn giận, bứt rứt, khó chịu vân vân là tại mình đang sống trong thế giới nhị nguyên, thế giới của vô minh, là thế giới của có ta và có cảnh. Người này làm khổ mình, người này làm khó chịu mình, người này yêu mình ghét người này người kia, cứ vân vân như vậy. Thế là làm sao sống, làm sao thì lúc đó mình dùng ý thức nhớ lại mình không phải là những cái này, mà mình là những là cái này đây. Mặc dù mình chưa về được, nhưng mà nhớ lại. Trên cái cách tu là gì? Mình hãy tập cách tu là tập sửa cái cách suy nghĩ của mình. Đừng có cho mình là cái thân này 5-6 feet, 5-60 tuổi, sắp chết tới nơi rồi, con cháu khổ sở vân vân dính nó, trời ơi, mình chết là ai trông cháu này? Là ai lo công nước cho con đây? Chúng ta chỉ sống loanh quanh ở trong cái tâm thức của mình đó. Nó bao trùm pháp giới, nhưng mà mình làm cho nó nhỏ lại. Cái tâm của mình là làm cho nó nhỏ lại, nó chỉ còn nhỏ xíu bằng 5-6 feet này thôi. Mình thấy chưa? Quý vị thấy, cái đó trong đạo gọi là cô phụ tánh linh. Cái tâm của mình nó rộng lớn như không, nhưng vì mình vô minh, mình khiến cho cái tâm của mình nó chỉ còn nhỏ lại chút xíu, nhỏ bằng chung quanh cái con người của mình thôi. Cô phụ tánh linh, quên với phật tánh, nàng á, nó đang rộng lớn như không, biến nhỏ lại chút xíu. Và chư Phật là những người gì? để trở lại cái chân tâm của mình. Cho nên thân của Đức Phật đó không còn nhỏ xíu chung quanh cái thân sanh sau kiếp này nữa, mà thân của các ngài bao trùm với cái tâm của các ngài, là tâm của các ngài nó tỏa ra khắp hư không, tâm nó bao trùm tất cả pháp giới. Cho nên thân của các ngài chính là pháp thân. Tại sao gọi là pháp thân? Là pháp giới bao rộng lớn bao la tới đâu thì tâm của ngài cũng bao la tới đó. Và vì các ngài trở về chân tâm, cho nên thân của các ngài cũng bao trùm cả pháp giới, cho nên gọi là pháp thân. Vì hiểu chưa? Còn mình bây giờ cái tâm mình nó chỉ bao trùm một cái thân nhỏ xíu này thôi. Và khi cái thân này chết thì cái tâm nó hoảng sợ, nó lại phải nhanh nhanh đi tìm một cái thân khác để chui vào. Và khi nó lỡ chui vào cái thân bé tí teo đó thì nó không biết làm gì hết, nó chỉ biết khóc đòi ăn thôi. Cái gì hiểu không? Rồi từ từ nó lại phải lớn lên, lại già đi, lại chết, rồi lại sợ hãi, lại đi tìm một cái thân khác chui vào, cứ thế chạy tới chạy lui. Và bây giờ bắt đầu quý vị muốn thoát khỏi tiến trình luân hồi thì nhớ một lần nữa, quý vị nhớ mình đó, true identity của mình đó, là không phải cái này, mà true identity của mình là cái này nè quý vị. Không phải là cái ta, mà chính là cái tâm. Tâm ở đây là chân tâm chứ không phải tâm thường. Chân tâm, và cái tâm thường mà mình làm, mình suy nghĩ hàng ngày, nhìn cái này biết cái bông, mà nhìn cái này là biết ly nước, nhìn cái này, cái đó nó gọi là ý thức mà thôi, chứ không phải là chân tâm. Chân tâm nó siêu việt cái ý thức này. Chân tâm mình lanh lẹ, được cái gì mình cũng biết hết á. Ai hỏi tính toán gì cũng biết hết á. Rồi đầu mình nó nói lung tung á, cái nói lung tung trong đầu á, cái đó không phải là chân tâm. Chân tâm nó có nói vậy. Cái nói lung tung cái đó là hành, nó gọi là tâm sở. Cho nên lần nữa muốn giải thoát, tu hành đạo Phật đó, Đức Phật muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta đang đứng từ đây, chúng ta chạy làm sao xuyên qua cái màn vô minh này để trở về được cái chân tâm này. Là khi đó mới gọi là tâm Phật chúng sanh bình đẳng. Lúc đó mình với Phật bằng nhau. Phật là gì? Là những người đã trở về sống hoàn toàn ở cảnh giới này. Còn mình á, mình sống ở trên cảnh giới này thôi. Hai bên cảnh giới bị ngăn che bởi bức màn vô minh. Tiến trình luân hồi chỉ có vậy thôi. Quý vị nhớ lại tiến trình luân hồi chưa? Tiến trình luân hồi là đầu tiên là mình là chân tâm, nhưng mà vì vô minh cho nên mình bắt đầu sinh ra cái tâm đó, đó nó sinh ra hai phần, ta và cảnh, kiến phần, tướng phần, năng và sở, đối đãi nhau. Mà hai cái đối đãi nhau đó, nó cũng chính là tâm. Cho nên khi mà chư Phật Bồ Tát đi vào thế giới ảo ảnh đó, mới nói là tất cả chúng sinh cũng chính là mình, cũng chính là cha mẹ mình chưa được cái đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát mới dạy là hãy xem cha tất cả chúng sinh là cha mẹ anh em của mình thôi. Nhưng mà thật ra đi sâu hơn đó, tất cả quý vị này, chúng ta đều là từ một cái tâm phóng chiếu hiện ra. Cái đó là cái khó đó. Cho nên mới thấy rằng ta và cảnh, quý vị thấy cái này là đều từ cái một cái này đi ra. Thì khi bắt đầu tâm vô minh, lúc đó sinh ra ta và cảnh, mình lúc đó mình bắt đầu đi lún sâu vào luân hồi. Rồi dòng mình đi tiếp trở lại, cái này thì đã nói rồi đó. Ban đầu tiên tiến trình tu tập là mình phải tập giữ giới trước để bớt tạo nghiệp. Thì những cái này là tôi chỉ tóm tắt lại nãy trên cái bảng đã nhìn nói rồi. Sau đó quán ba pháp ấn vô thường khổ vô ngã để trừ cái bám víu vào người, vào vật. Và với người đó thì không có ái luyến, ưa ghét. Đây là những tiến trình tu tập nó rất là căn bản. Dù quý vị tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tâm, tu bất cứ cái gì cũng đều phải trải qua cái này. Tại sao? Nó là tiến trình luân hồi. Mình muốn đi ngược lại con đường tiến trình luân hồi thì mình phải tu tập như vậy. Còn nếu mà đa số chúng ta, như tôi nói, chúng ta tu tắc, tu nhị dù, tức là vô thấy chùa nào dạy gì mình tu cái đó. Rồi đây nói tu niệm Phật, ok niệm Phật. Vô kia nói tu thiền, ok tu thiền. Rồi vào đây tu trì chú, vô trì chú luôn. Vô chỗ kia tục pháp hoa, rồi tục pháp hoa luôn. Chỗ này tục gì kim cang, vô tục tiên kim cang. Còn chỗ nào tu gì nữa, vô tu hết. Tu hết rồi, tu tất cả cái đó rồi về gì? Tham sân si vẫn còn không? Vẫn còn, ta không hiểu tham sân si là gì hết. Tại vì không hiểu ta và cảnh, bám víu, xúc thọ. À, tất cả mình làm dễ sợ lắm mà về cũng vẫn đâm đầu vào đi tìm kiếm tiền kiếm ăn, rồi cãi lộn với nhau, giành giật nhau, rồi buồn bực nhau, rồi giận hờn nhau. Tầm hơi đáng chờ cuối tuần đi vô chùa tụng kinh hay là đi ăn chùa nữa cho nó vui. À, cứ vậy vào chùa lại cũng không hiểu nữa, lại đụng độ người khác, lại buồn giận người này, là rồi buồn thầy, rồi buồn chùa đó. Cho nên nếu mình không hiểu nó chạy đâu buồn đó, chạy đâu đụng đó. À, với người thì không ái luyến ưa ghét, mà với Phật thì không có tham lam. Rồi quán như huyến định chi để trừ pháp chấp. Ở đây tôi có thêm cái quán chân tâm á, thì đây nếu giúp cho quý vị trở về chân tâm thì gọi là quán chân tâm. Đây là quán vô ngã ở đây, thì quán như huyến. Như huyến để chi? Để đừng bám vào pháp chấp, cho bám vào cái cảnh giới bên ngoài, đó gọi là pháp chấp. Bây giờ mình chưa đi xin qua cái màn vô minh này được, thì mình có thể quán chân tâm. Mình không biết nó là cái gì, nhưng mà mình tập tư duy về nó. Quý vị có biết cái bài hát mà chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như mơ, phải không? Phải không? Đẹp như gì? Đẹp như Trang. Okay. Đẹp như Trang. Chưa gặp em mà tôi đã nghĩ rằng, tức là mình chưa gặp mà đâu biết đâu, mình tưởng tượng. Tưởng tượng là cô nàng nó sẽ rất là đẹp. Và cả buổi hôm đó mình cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Đầu óc mình cũng lúc nào cũng nghĩ tới nàng hết. Bây giờ mình cũng vậy đó, mình chưa biết chân tâm là gì hết. Chưa gặp em, bây giờ mình phải đổi lại. Chưa gặp tâm, tôi đã nghĩ rằng. Thì quán chiếu là vậy đó. Mình chưa thấy chân tâm là gì hết, nhưng mà nghe Phật nói, giống như mình đâu biết cô đó là sao đâu. Người ta đồn cô đó đẹp lắm gì đó, thì mình tưởng tượng hóa không? Tưởng tượng là cái mình tương tư luôn à. Thì mình cũng vậy đó, mình không biết tâm nó là gì hết, nhưng mà đọc kinh nó thấy Phật giới thiệu về chân tâm, nói về chân tâm, thì mình cũng làm như vậy đó. Chỉ chuyển cái tâm của mình, chưa thấy chân tâm là sao, nhưng mà mình quán chân tâm là gì? Suy tư về chân tâm. Thì suy tư về chân tâm là gì? Là tư duy biết cái chân tâm đó nó. Tôi có viết trong quyển sách Tâm và Ta không? Bổn tánh của chân tâm là gì? Bất sinh bất diệt. Đó. Không sinh không diệt. Cái chân tâm nó không bao giờ sinh, không bao giờ diệt. Chân tâm nó rất là thanh tịnh. Chân tâm nó không có diêu động. Chân tâm nó cụ tốt đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì trong đó. Muốn có cái gì là đều có hết. Và chân tâm nó luôn luôn biết năng sanh vạn pháp. Chỉ nói sơ thôi, không có đi sâu vào vấn đề về chân tâm, tại vì đây mình không có thể giảng về chân tâm. Thì quán chân tâm để chi? Để trừ vọng động. Tại sao? Tại chân tâm một lần nữa nó là tịch chiếu. Tịch tức là nó yên lặng, nó vắng lặng lắm quý vị. Còn mình đó, mình quá vọng động. Tức giống như là chân tâm ban đầu nó, mình tưởng tượng nó như mặt nước bằng phẳng. Quý vị có một quyển sách của Ngài Ajahn Chah viết là mặt hồ tĩnh lặng. Quý vị có biết quyển sách đó không? Nó gọi là A Still Forest Pool. Là cái hồ nó vắng lặng này nè. Như hồi thiền đó, mình nhìn cái mặt hồ nó vắng lặng. Nhất thần lình có một cái ngọn gió hay là một cái viên gạch đất xuống mặt hồ đó, thì nó kêu cái bụng một cái thì bắt đầu cái mặt hồ nó gợn sóng này. Thì cái tâm của mình cũng vậy đó, bản chất của nó vắng lặng như vậy. Nhưng mà vô minh đó thì cái mặt hồ nó bắt đầu nó nổi sóng lên. Nổi sóng lên thì một khi mà có một luồng gió thổi qua thì mặt hồ nó bắt đầu nó gợn sóng, mà nó có thành một gợn sóng hay là từ từ nó sẽ thành bao nhiêu gợn sóng. Từ từ nó sẽ vô vàn, sóng này vừa mới lặn xuống thì lặn sang không, một gợn sóng khác khởi lên. Và nếu mình không ngưng á, nó cho gió thổi tiếp thì sóng sẽ khởi lên ùn hết. Đó. Thì tránh chân tâm để chi? Để trừ vọng động, tức là làm cho mình đừng có vọng động nữa. Cái gì vọng động là gì các vị biết không? Mỗi khi tâm mình khởi nghĩ một cái gì đó là lúc đó là chân tâm bị che lấp. Bây giờ mặt hồ đang tĩnh lặng, chỉ cần một ngọn gió nhỏ thôi là cái mặt hồ nó không còn vắng lặng nữa, và khi đó không chiếu soi được nữa. Mặt hồ nó vắng lặng như vậy thì trên trời có mặt trăng, thì mặt trăng quý vị nhìn xuống với mặt hồ, quý vị thấy mặt trăng không? Thấy. Như khi mặt hồ nó bắt đầu lăn tăn sóng rồi đó, thì cái mặt trăng ở dưới hồ quý vị sẽ thấy bắt đầu nó bể ra, nứt ra theo. Mà khi mà gió thổi ùn mưa ào ào đó, thì mặt hồ quý vị nhìn xuống mặt hồ, quý vị còn nhìn thấy được cái mặt trăng trên trời không? Không. Nhưng đó hoàn toàn là disconnect, không thấy gì nữa hết. Cho nên tâm mình vắng lặng á, tu tập đến mức nào mà tâm vắng lặng tới mức nào đó, thì tự nhiên chứng được cái thần thông, thấy được những kiếp xa xưa của mình. Tại sao? Tại lúc tâm quá vắng lặng thì những cái tiền kiếp của mình nó mới hiện ngộ, mình mới nhìn thấy rõ được cái việc đó. Nên thường thường tu thiền nó mới chứng được những thần thông là như vậy. Thì làm sao tâm chân tâm tự nhiên vọng động này? Tại sao ai làm nó vọng động? Mình làm. Mình đang ngồi yên rồi nè, cái khởi tâm nghĩ lên, mình nghĩ một cái là một ngọn gió thổi tới, mình nghĩ hai điều, ba điều, bốn điều, là cứ thế gió nó ào ào tới, nó làm cho cái chân tâm nó bị động. Động là lung lay, vọng động là lúc đó là bắt đầu quên đường về. Quên đường về, tại sao quên đường về là gì? Không biết cách nào là trở về chân tâm được nữa hết. Tại vì mình theo thói quen rồi, không nghĩ không được, không nghĩ là cảm thấy như mình no more exist, không biết mình là ai nữa hết, và cảm thấy như mình sắp ngu thế thôi rồi. Mình không suy nghĩ mình ngu, phải suy nghĩ chứ. Mấy người ngu không biết suy nghĩ, phải vậy không? Người ngu người ta suy nghĩ bậy, chứ người không biết suy nghĩ. Đó. Cho nên tu tập cái đó là tập sao mà nhả ra cái sự chấp. Cái quán chân tâm, quý vị, cái quán chân tâm là nhớ lại chân tâm của mình nó vắng lặng. Quý vị thường thường tụng hoài mà quý vị không nhớ là Phật chúng sanh tánh gì? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng thế không? Nhưng tụng mỗi ngày mình chả nhớ gì cả, đâu có nhớ gì đâu. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng chứ con rỗng lặng hồi con ngủ à, phải không? Quý vị thấy chưa? Có nhiều khi mình tụng kinh, mình tụng quen quá, tụng như thằng cái máy vậy đó, mình không hiểu gì cả. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là cái thực tánh, chân tánh của Phật, chân tánh của chúng sinh của mình đều rỗng lặng, rỗng rang. Tại sao? Là tịch chiếu. Và khi rỗng lặng như vậy đó, thì đạo cảm thông không thể nghĩ bà. Khi đó mình với Phật nó hai bên mới giao cảm với nhau. Lúc đó là mình với Phật mới là giao cảm được với nhau. Còn bây giờ đó, Phật đó là mặt trăng trên trời chiếu xuống, mình là cái mặt hồ ở dưới mà cứ lăn tăn đục ngầu không có thấy gì hết. Cho nên Phật chiếu mà mình không thấy Phật. Tới khi tâm của mình á, phiền não là chất bùn lắng xuống, và tâm nó bớt vọng động, bớt suy nghĩ làm sao đi kiếm tiền, làm sao mua nhà, làm sao trả nợ, làm sao thế này, làm sao thế kia đó, thì tất cả những ngọn gió đó, nó dừng lại. Thì từ từ mình cái bóng của Phật á, mặt trăng nó từ từ nó mới hiện lộ ngay trong tâm của mình. Đó là những tiến trình tu tập để giải thoát. Thường thường đó là tiến trình tu tập tới đây là hết rồi. Nhưng mà hôm nay thấy quý vị đông quá nên tôi mới cho thêm một chút bonus. Và cái bài sau đó là nó là đề tài của một cái, là một cái của đề tài khác. Nhưng mà tôi thấy quý vị Đa Lát chịu khó tới thính chúng đông cho nên cho thêm một chút xíu, nhất là cho quý vị từ phương xa tới để cho ngoài vốn. Thì trong tiến trình tu tập á, thì khi mà mình tu tập thì cái này lại cho thêm quý vị thôi, cái tôi gọi là đó là thật ra là cái bài giảng của tiến trình tiến hóa. Tiến trình tiến hóa thì khi mình tu tập ở đây là cái tiến trình luân hồi, rồi mình tu tập làm sao để mà mình đi ngược trở về, rồi trở về dòng là đi ngược trở về chân tâm, là về với chân tâm là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó. Tuy nhiên có nhiều người không muốn trở về với chân tâm, tại cõi ta bà nó vui, rồi chân tâm nó buồn lắm, nó mắng lặc, nó đóng than, không có gì hết quý vị. Thế đó, ở trên đó không có tivi, không có radio, không có xe hơi, không có Paris by night, không có Thúy Nga, không có Asia, không có đồ gì chơi ở trên đó, buồn lắm quý vị. Nên không ai muốn về đó đó. Không, mình tu tu vậy chứ thật ra không ai muốn về đó đó. Nói sơ cho quý vị biết là về cái tiến trình tiến hóa, tức là cái evolution của một con người thường, của đại đa số quần chúng. Thật ra cái đó là một cái bài giảng khác chứ không phải bài giảng này, nhưng mà đây sẽ thêm cho quý vị. Thật ra tiến trình tiến hóa này đó, nó không có gì lạ đối với những người nào mà học về tâm lý học của Âu Mỹ. Sau cái tiến trình tiến hóa này mới tới câu hỏi. Giờ tiến trình tiến hóa thì đây đó, cái này đó là thật ra nó chỉ đơn giản, nó là tiếng Anh nó gọi là Pyramid of Maslow, nó gọi là cái kim tự tháp của Maslow. Maslow là người Mỹ, ông tên thật của ông là Abraham Maslow. Cái tiến trình này đó quý vị thấy nó là một cái hình tam giác, nhưng mà thật ra là kim tự tháp. Ở phía dưới nó to, nó to là tượng trưng cho cái gì? To là cái đại đa số quần chúng, đại đa số quần chúng, tức là cái số người rất là đông. Và càng đi lên trên đó, như lên núi đó, thì càng ít người đi. Dưới này là rất đông, gần như là tất cả đa số quần chúng. Thì thật ra cái này đó nó tượng trưng cho những cái nhu cầu của con người, nhưng mà nhu cầu con người nó cũng nói lên cái sự tiến hóa của con người. Tại sao? Đây quý vị bắt đầu chúng ta đi ngược lên để cho quý vị thấy cái này, để sau đó quý vị về nghiệm lại xem mình đứng ở khúc nào. Đa số quần chúng chỉ lo vấn đề sinh lý, ăn mặc ngủ nghỉ, tiếng Anh nó gọi là survival needs. Thì đa số quần chúng quý vị thấy chỉ lo đi làm, kiếm tiền, ăn uống ngủ nghỉ, phải vậy không? Thì cái tầng tâm thức đó, cái tâm thức của họ đó, cái level tâm thức của họ đó, họ chỉ loanh quanh vấn đề sống còn thôi, chỉ suốt ngày chỉ nghĩ ăn, nghĩ đến mặc, nghĩ ngủ nghỉ sinh lý thôi, hết khỏi gì khác, quý vị không? Tại vì nói cái này để cho quý vị thấy rằng á, quý vị có những người thân trong gia đình người ta tốt lắm, người ta hiền lắm, nhưng mà quý vị nói đạo Phật với họ không được. Quý vị thấy ồn sao em, anh em mình, ba má mình hiền lắm, mấy người này tu tốt, mấy người có lòng tốt lắm, mà tại sao mình mỗi lần mình gặp họ, mình nói về luân hồi, nói về thuyết đạo Phật, cái họ không nghe. Tại sao quý vị? Quý vị hiểu đừng có nói nữa. Tại vì cái trình độ tâm thức đó, cái gọi là spiritual evolution của họ đó, nó chỉ stuck ở đây thôi, nó chỉ mắc kẹt ở cái khúc này thôi. Cái tiến trình tiến hóa con người đó là phải tiến hóa, nhưng mà những người đó họ không cần đứng trên cái scale, trên cái mức cầu thang tiến hóa đó, họ chỉ đứng ở phía này thôi. Họ chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày, họ chỉ cần biết mấy cái này thôi, đừng nói ba mấy cái đồ khác. Tại sao? Tại cái máy computer của họ nó chỉ set up đồ chip thôi quý vị, đồ rất là rẻ, cho vô nó chỉ biết mấy cái này thôi, đừng hỏi mấy cái khác. Mở ra máy nó như là máy nó mở ra chỉ biết email thôi, trong cái xài gì khác thôi, nó đừng nói xài ba đồ gì khác. Mặc dù những người đó rất giàu, những người đó rất hiền, những người đó tốt lắm hay là gì, nhưng cái tâm thức của họ đó, họ chỉ ở khúc này thôi, họ chỉ interested về sự sống còn, về cái survival thôi. Cho nên mình đi sang Phi Châu thì giảng Phật pháp đó, thất bại, có bị hiểu không? Tại vì sao? Dân chúng ở đó họ chỉ cần cái này thôi, đừng có nói những cái này. Chỉ trừ khi nào con người đó mà giải đáp thỏa đáng được những cái nhu cầu ở dưới thì lúc đó mới bước lên một bậc trên. Và khi nào những cái này nó được satisfy, được giải đáp thỏa đáng rồi mới bước lên bậc nữa, bước lên bậc nữa, bước lên bậc nữa. Có gì hiểu không? Thì ngày hôm nay đây, quý vị tới đây tức là quý vị đã khá lắm rồi, quý vị đã nhảy lên mấy bước khác rồi đó, phải không? Quý vị nhìn lại người trong gia đình của mình coi, gia đình anh em họ hàng của mình thôi, có nhiều người không cần biết chuyện gì khác đó, vẫn đủ ăn là được rồi. Quý vị về thăm người nhà, họ hàng Việt Nam rồi, có tiền không? Dẫn nhau đi, đi đâu? Đi ăn, đi nhậu không mà chỉ có nghĩ mấy cái chuyện này thôi. Kể đó. Hay là mấy người ở đây là mấy người, nhất là số người dân thiểu số Latino đó, chỉ lo đi làm thôi, ngày kiếm 2-3 đồng cũng được. Có 2-3 đồng xong làm gì, cho uống bia xong hết. Ngày mai không cần biết, mai có gì cũng cần biết. Sống còn thôi, just survive, và chỉ cần ra sống còn hôm nay thôi. Đáng sống. Một khi mà những cái vấn đề sống còn này ăn mặc ngủ nghỉ đầy đủ rồi, ở bên Mỹ đầy đủ rồi, lúc đó đó con người ta bắt đầu tiến hóa lên bậc nữa, là đi tìm cái sự an toàn, tiếng Anh là safety needs. Lúc đó nó phải nghĩ đến công ăn, việc làm, sức khỏe, tiền bạc, insurance, bảo hiểm. Ban đầu quý vị sống mình quý vị không cần, tôi không cần, nhưng mà bắt đầu có con, có gia đình thì sao? Mình phải cái tâm thức tự động nó phải đi lên một nấc cao hơn. Rồi mình có con rồi, mình phải lo đi làm kiếm tiền để cho con đi học chứ, phải không? Rồi giờ lo làm kiếm tiền, rồi lỡ mình chết rồi giờ phải mua insurance bảo hiểm để cho vợ con sống chứ, phải không? Lúc đó bắt đầu cái tâm thức bắt đầu nó mới đi lên bậc khác, để tìm cái sự an toàn. Dư tiền đầy đủ ăn mặc rồi, bắt đầu nghĩ lên cái bậc cao hơn là safety, an toàn. Bắt đầu lo kiếm tiền, kiếm việc làm, giữ gìn sức khỏe, mua health insurance, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Đó, vậy ở đây quý vị có rồi phải không? Rồi, hy vọng hết rồi. Rồi khá tiếp nữa là khi mà có công ăn việc làm rồi, có tiền rồi, có sức khỏe rồi, bắt đầu tiến hóa thêm một chút nữa thì cái số nó bắt đầu đi lên, thì đi sang cái vấn đề nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội là gì? Tiếng Anh nó gọi là social need. Social tức là lúc đó con người ta mới cần gia đình, cần bạn bè, cần các hội đoàn đó. Tức là tiếng Anh nó cần cái friendship, cần cái family, cần love. Nói chung là bắt đầu lúc đó con người bắt đầu đi tìm một cái sự đi ra bên ngoài để mà thoát khỏi cái sự cô đơn, loneliness đó. Nó ngồi ở nhà, lúc đó bắt đầu có tiền rồi, lúc đó bắt đầu mới tìm tới xã hội, tìm tới các hội đoàn đó. Thì cái số người đi tìm tới các hội đoàn rất là ít, ít hơn những cái số người ở dưới đó. Lúc đó là tại vì có dư thì giờ, tại bắt đầu đủ sống rồi mới có dư thì giờ chứ, đúng không? Bắt đầu đi tới mấy cái club, các câu lạc bộ đánh cờ tướng, ngồi tán dóc, vô chơi tennis, đánh bóng bàn, rồi tới nói chuyện gì đó vân vân, gặp rất là social life, có cuộc sống xã hội trao đổi. Rồi cái số đó một khi coi như là được thỏa mãn rồi thì đó, cái tâm thức đó từ từ mới tiến hóa lên một chút xíu nữa. Tiến hóa lên một chút xíu nữa đó là cái con người đã bắt đầu va chạm với xã hội rồi, nên bắt đầu mới đi tìm một cái sự danh dự. Tiếng Anh nó gọi là esteem, esteem needs, tức là muốn bắt đầu muốn được người khác phải biết đến mình, tôn trọng mình, để ý đến mình. Hồi trước mình nghèo quá, mình đi lục rác không ai để ý, không để ý, không để ý mình là con số không. Nhưng mà từ từ đi vào va chạm xã hội rồi, đi vào các hội đoàn rồi, thì từ từ cái tâm thức nó tiến lên bậc nữa, nó muốn là trong cái đám hội đoàn này đó thì mình là leader, hay là không leader đó thì VIP, xíu. Và hôm VIP nó thì ít nhất bạn hôm cô bác cũng phải biết tới mình, mà không biết tên mình thì ít nhất cũng phải tôn trọng mình. Có thể hiểu không? Đó, tức là đi tìm một cái respect, một cái sự tôn trọng từ mình. Đi vào cái nơi đó là bắt đầu mình muốn ai cũng phải bước vào cửa, ai cũng phải quay lại ngó hết, mình nói gì ai cũng phải nghe hết. Đó. Mà giờ thì giờ quý vị tới đây thì quý vị thấy của mình tới mức nào? Chắc có một số người chưa tới đây, đa số tới đây thôi được rồi. Mình đi tới chùa là gì? Đi chùa là bắt đầu social, là tức là xã hội rồi đó. Đi vào chùa, gặp người này người kia, đi vào các hội đoàn, đi vào các câu lạc bộ, các lớp này. Thì trừ khi nào những cái đó nó thỏa mãn, hoặc là mình không có, mình có rồi mình không thèm nữa. Giống như là vấn đề ăn mặc quần nghỉ, mình có dư quần áo rồi, vô mở tủ mình có cả trăm bộ trong đó rồi, mình không cần để ý nữa, không cần đi shopping nữa, dư quá rồi. Thì lúc đó bắt đầu đi làm chuyện khác, đi lên trên này, kiếm tiền an toàn. Mình đã đời rồi, bảo hiểm insurance gì có hết rồi, bắt đầu mới đi chơi. Tại lỡ mà có té gãy chân thì có bảo hiểm nó đền rồi, không sợ nữa. Bắt đầu đi ra ngoài xã hội. Có người mới open up, mới mở ra dần dần. Đó. Bắt đầu danh dự rồi đó, đầy, à, chưa bắt đầu mới lên danh dự là gồm có gì? Tự tôn và tự ti. Tức là mình nói cái khác là mình cần được kính trọng, tôn trọng. Tự tôn là gì? Tức là một cái người đó đi vào một đám đông là tự nhiên cảm thấy mình cần phải được tôn trọng, tự tôn mình lên, tự đưa mình lên. Vào một đám đông là cảm thấy mình như là hơn những người khác, mình nói gì họ phải nghe. Còn cái người tự ti là gì? Vào đám đông nó thôi, cũng vào đám đông mà vào đám đông chỉ để đứng sau lưng thôi, ai nói gì tôi nghe và tôi sẽ đi theo. Đó là những người có cái mặc cảm tự ti, thích đi vào đám đông lắm cho nó vui, nhưng mà đứng sau lưng thôi. Đó. Còn cái người tự tôn là đi vào đám đông cũng vui nhưng mà thích đứng trước, để cho có gì ai nhìn thấy mình trước, nói gì thì mình nói trước. Thì từ cái đó, khi mà lần ra những cái đó rồi đó, thì con người nó bắt đầu tiến hóa hơn chút nữa, nó bắt đầu đi tìm một cái lý tưởng. Quý vị thấy những người làm chính trị của Mỹ đó, không có ai mà đang từ đây cái vị Iran ứng cử tổng thống liền, quý vị không có ai đứng ở cái phần dưới này nè, ăn mặc của Mỹ cái ra ứng cử tổng thống. Quý vị thấy cái tiến trình của những người mà đi ra ứng cử tổng thống nó phải trải qua những cái này. Những người ra ứng cử tổng thống đa số phải triệu phú không? Không triệu phú thì ít nhất là cũng là giàu hơn mình rồi. Họ là governor, là thống đốc, là thượng nghị sĩ nè. Đó. Tức là họ đã trải qua, họ đã biết cách xử thế đối với xã hội, những cái hội đoàn này nọ hết rồi. Họ biết cách tiếp xúc deal với lại những người, mọi người rồi, họ mới bắt đầu tiến lên. Chứ mình, giờ mình cho mình làm tổng thống ra biết nói gì nhở? Phải không? Quý vị thấy tưởng làm tổng thống còn lành quá, em đi ra làm đi, cho đâu biết nói gì, chưa mở miệng nói dưới nén cà chua, bệnh hoài lắm. Tưởng làm tổng thống ngon hả, ra làm thử thôi, không đâu dám làm đâu. Cho nên phải trải qua những cái này, bắt đầu trải qua. Chứ khi mình học cách tiếp xúc với cuộc đời là qua cái xã hội, gia đình, bạn bè, đó, phải ăn nói làm sao cho những người khác người ta hài lòng. Là chưa làm tổng thống mới ra nói bậy là chết rồi, người ta ở dưới nó cho cà chua liền. Đó. Và lý tưởng khi mà nó có những cái này rồi đầy đủ hết, rồi bắt đầu đi tìm con đường lý tưởng. Lý tưởng rất là quan trọng. Sống ở đời mà không có lý tưởng đó, thì như tôi nói là mình giống như những đàn cừu, ai đi sao mình đi theo y chang vậy thôi. Nên sống phải có lý tưởng. Thì lý tưởng đó bắt đầu, đáng nói là bắt đầu từ đây nè quý vị, phải có lý tưởng. Tiếng Anh đó, cái phần này đó nó gọi là self actualization needs. Nói cái khác đó, là một cái nhu cầu mà muốn trở thành một cái gì nó thăng hoa hơn, tức là một cái nhu cầu, nói tiếng Anh là một cái desire to become better. Hồi xưa nay mình chỉ là tới mức đó là đủ rồi, nhưng mà không, bây giờ mình muốn trở thành một cái gì nó cao hơn một chút, nó thăng hoa hơn một chút, nó siêu việt cái mà mình đang đứng, thì chính cái đó nó mới giúp cho mình tiến hóa. Chứ nếu không thì mình cứ đứng ì đó thôi đủ rồi. Cẩn thận nha, nó khác với thiểu dục chi túc nha. Thiểu dục chi túc là đối với đồ vật, quý vị. Đối với đồ vật thiểu dục đừng ham muốn. Nhưng mà cái này đó, quý vị có muốn tu thành Phật không? Thì cái đó là một cái gì? Muốn thành A-la-hán, muốn giải thoát khỏi sinh tử thôi. Đó là những lý tưởng đó quý vị. Đó là những cái lý tưởng. Cho nên nhiều khi mình học đạo cẩn thận, ủa sao hồi nãy thầy mới nói thiểu dục chi túc, giờ thầy lại nói ủa sao thầy làm gì cao hơn. Tí nữa mình sẽ thấy. Cho nên mình, người tu tập, người tu hành là người có lý tưởng. Mà lý tưởng là gì? Là go beyond cái mà mình đang đứng, siêu việt cái hoàn cảnh mình đang đứng. Giống như mình học lớp 5, nói thôi học lớp 5 đủ rồi má, không chịu lên lớp 6. Học lớp 6 hết, học lớp 6 xong là mình phải lên lớp lớp 7, cứ thế mà tiến cho đến ngày thành Phật. Cho nên mình phải có lý tưởng. Bây giờ trong cái tiến hóa này, quý vị thấy mình đứng chỗ nào? Chỗ nào? Đó, ai lý tưởng giơ tay lên. Wow, chà ít quá ha, sẽ có lắc đắc có vài người mà dơ còn dơ ngắt ngắt nhát nữa rồi. Trời, thôi giờ ai danh dự đâu, đi tìm danh dự. Ai đi tìm danh dự? Không thấy ai hết. Ai đi tìm xã hội, gia đình, bạn bè vô club đánh tennis? Trời, cũng ít quá ha, trời, cho quý vị ít vậy. Vô hội tinh tế mấy người già Vamas. Ai đi thường đi vô hội tập cần phong tập linh đâu, giơ tay lên. Trời, có mỗi mình rồi có rồi, cả rồi. Đó, quý vị thấy không, quý vị vào những cái hội như vậy đó, quý vị thấy nó đỡ không? Chứ ngồi nhà thấy buồn phải không? Vào những cái như vậy, thấy những người cùng chí hướng với mình, thì cái đó là cái động lực nó đẩy mình tới, đẩy mình tới. Bắt đầu mình đi xa hơn, nói những người có lý tưởng. Ở đây quý vị không có lý tưởng nên đáng lẽ là thành ngưng ở đây rồi. Quý vị hỏi lấy giờ lấy giờ trở lại, ai có lý tưởng giơ tay lên. Rồi, cảm ơn quý vị. Có lý tưởng mới đi tiếp, chứ không có lý tưởng thôi đứng đây là tới đây đủ rồi. Thì lý tưởng á, dạ, tới đây quý vị có thấy rồi, quý vị nhận ra có nhiều chữ quen thuộc phải không? Cái lý tưởng đầu tiên á, là hoàn thiện bản thân. Trong đạo nó gọi là tự độ, tự độ mình. Cái lý tưởng thứ hai nó là hoàn thiện tha nhân, nó gọi là độ tha. Tới đây quý vị nhận thấy hai cái từ vậy, nhận ra rồi phải không? Tự độ và độ tha. Hoàn thiện bản thân là cái gì? Là làm cho mình tốt hơn, hoàn toàn tốt, hoàn thiện là như vậy. Tốt lành một cách hoàn hảo hơn. Hoàn hảo hơn thì chính bản thân mình thôi. Rồi trong đạo gọi là tự độ, tức là làm cho cá nhân của mình nó tốt, tốt lành hơn, làm cho nó bớt ham sân si. Và cái lý tưởng thứ hai đó là lý tưởng hoàn thiện tha nhân, tức là làm cho những người khác được trở nên tốt đẹp hơn. Nói cách khác là làm cho thế giới bên ngoài, cảnh giới được tốt đẹp hơn, theo độ tha. Thì một cái tự độ đó, đó là lý tưởng của hàng thanh văn nhị thừa. Còn cái lý tưởng thứ hai đó là của hàng Bồ Tát. Mình viết ra thì thấy có vậy thôi, nhưng mà khi vẽ ra thì nó hơi khác một chút.